tâm. Làm người mấy chục năm mà chưa thấy chân tâm của mình là tại vì mình thiếu thanh tịnh. Rồi đâm nó động loạn, mê chấp, lập phe này, phe nọ, hỗn loạn lấy chính mình và không cứu được ai hết. Cho nên mọi người chúng ta phải biết rằng khí giới tình thương và đạo đức vô cùng sống động. Chúng ta nhờ khí giới và tình thương đạo đức của Thượng Đế, ngày hôm nay chúng ta có nguyên khí sống động đang hít thở. Anh em chúng ta vui hay một nhà. Chúng ta đang sống trong vũ trụ như nhau, không có cách biệt. Đồng một nhà, chúng ta phải thể hiện tình người, sống trong sự vui vẻ với nhau, thì không có dị biệt. Trong lúc không dị biệt là có cơ hội trao đổi, mà trao đổi rồi thì chúng ta có cơ hội tiến qua. Phá cái tầm mê chấp trong nội tâm. Cho nên nhiều người vì lý đời học văn đẹp rồi tạo ra mê chấp, đánh lạc hướng cho chính mình không hay. Những ngày hôm nay chúng ta phải cái gì phải kiểm chứng rõ ràng, rõ rệt, đi trở về thực chất của chính mình. Cực động là gì? Cực tinh là gì? Thì chúng ta không còn ngán và sợ bất cứ cái gì. Lúc đó kêu mà thật sự dấn thân. Dấn thân là tu. Sửa lại. Sửa lại. Cái người ta ngồi ta nhậu nhẹt mà mình ngồi mình hít thở cho nó khai mở tâm thân. Cái đó là ta dấn thân vô để khai mở tất cả những cái khuyết mà đang bị nhét ở trong cơ tạng của chúng ta và trong thần kinh não óc của chúng ta. Thì chúng ta là người dấn thân. Dấn thân làm một việc cho tất cả mọi việc. Chúng ta nhìn lại Đức Thích Ca đã dấn thân vì nhân loại. Ngài tu đắc đạo, khai thông trí tuệ. Một chữ, một ý, một hành động của Ngài làm của báo của chúng sanh hiện tại. Và chúng sanh không chịu vào mê chấp. Tu theo ông thầy, chỉ mê ông thầy. Tu nghe lời ông Phật, tưởng tượng ông Phật, mà không biết mình là thật Phật, mà không biết giá trị mình là đang là thầy ai. Lục căn lục trần, nó là đệ tử của mình bỏ nó mà không có lo cho nó. Rồi vang linh trong cái tiểu thiên địa này, bỏ luôn, thành nó tối tăm. Mà nếu biết chăm sóc nó trở lại trật tự, nó thành một cái xá lợi quốc tốt đẹp. Nó biết thương yêu, biết tha thứ, biết xây, tiến tư vụ. Mà không biết cứ hướng ngoại lo tranh chấp, bị phỉnh vờ với tử quan, tứ quan, mắt, mũi, tai, miệng. Rồi đâm ra, tự bảo vệ, biện hộ những sự sai lầm của chính mình. Từ từ tạo kẹt mà thôi, không tiến được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy giá trị sẵn có của chính mình, phải trở về với sự thật. Và phải dấn thân, tu đi, sửa đi. Rồi một ngày nào cái chuyện gì chúng ta phải chứng minh bằng sự thật. Người ta đồn chỗ đó, tôi phải tới thấy mới tin. Tôi thấy rõ tận mắt tôi mới tin. Hồi diễn u ơ tôi không tin. Thì lúc đó là các bạn thấy là phát triển rồi. Các bạn thấy giá trị của con người rồi. Vô cùng phát triển. Không bị. Con người không có dơ. Không có bị phỉnh phờ bởi ngoại cảnh nữa. Tự chủ rồi. Trọn lành rồi. Mình thấy cái chiều hướng khai triển tâm thức của mình là tất cả chúng ta đây không có nguyên khí lấy gì sống. Bây giờ chúng ta có nguyên khí thanh nhẹ. Căn nhà này vui. Căn nhà này thanh nhẹ. Mọi người hướng tượng. Giải tỏa sự phiền não. Nghi kỵ lẫn nhau và trở về với sự chân giác sẵn có của chính mình. Quý biết là ba và cái tâm. Có ba người mà biết thương yêu thì chỉ người với nhau và tha thứ và thương yêu cộng tác với nhau thì ba người đó không bao giờ đó. Chứ đừng nói ta mấy chục người, chuyện gì ta làm này không được. Mà chỉ không có đồng lòng mà thôi. Vì nó không hiểu nó thì nó còn nghi ngờ người khác gạt nó. Còn nó hiểu nó đâu có sợ. Khi mà nó hiểu nó, vị trí của vũ trụ là nó nắm luật của vũ trụ thì có nhân quả rõ ràng. Người ta muốn gạt cái gì, gạt căn nhà cho căn nhà họ, gạt cái gì cho hết họ, thì họ đem đi đâu? Không có ai đem được cái gì ra khỏi qua địa cầu này. Có luật hết rồi. Cho nên tu mà không hiểu luật trời, khổ gia tăng chứ khổ càng ngày càng khổ. Nhưng mà đó là luật trời đang ràng buộc vào cho con người bằng lòng phải dấn thân vô để sửa tiến. Cũng là một trời. Mà chúng ta biết sớm, nhắc sớm, hiểu sớm, chúng ta êm ả, thanh tịnh, tiến hóa trong nhẹ nhàng, nhàn hạ làm phép pháp. Chứ các bạn tu mà còn hằng học quá, đối xử như người ta tàn tệ quá, thì cái đó là phá luật trời. Luật trời không thương yêu thì vi trùng cũng chết, đừng nói chúng ta còn sống. Chúng ta còn sống là tất cả đều sống. Ai nuôi đây? Ông trời, đại thanh định đã tận độ chúng sanh, mà chúng sanh quên. Nó nhỏ tới lớn, nuôi nhỏ tới lớn, rồi bây giờ nó lớn, nó đi làm, nó hãnh diện, nó ông này ông nọ, nó quên cha nó. Ở đời cũng quên cha mà, đừng có nói đấng cha trời. Bao nhiêu tỷ, bao nhiêu triệu năm xa cách, nó không có nhìn mặt. Nó biến dạng hết rồi, nó đâu có hiểu. Nó không hiểu ông trời nằm ở đâu, ông trời là ông nào, không biết. Mà bây giờ phân tách ra thấy rồi, cái xác nó là ông trời. Cấu trúc từ siêu nhiên mà có, mà đặt bao nhiêu câu hỏi từ sớm mai tới chiều 24/24 hỏi nó, mày thông chưa? Bản thân khối óc mày thông chưa? Chưa thông thì mày phải thanh tịnh học để tiến. Mà dằn dập cho nó đủ thứ hết mà nó không, dạy dỗ nó đủ thứ mà nó cũng quên. Nó nói ông trời tôi phải có cái hình hoài tôi mới nhìn ông trời, còn cái hình mà lôi thôi tôi cũng nhìn. Một người trẻ tuổi mà nói chuyện ông trời tôi cũng không thích không nhìn. Cái đó là tự che lấp sự sáng suốt của nó. Mà nếu nó dòm lại nó, chính nó là ông trời. Luật trời sát kèm sát, nó không có hở một ly. Đừng có nói là tôi bảnh, tôi giấu được pháp luật rồi tôi thắng. Pháp luật cái thế gian mà còn giấu không được, nó chỉ pháp luật trời. Luật trời là đã có từ nào, từ hồi nào, từ siêu nhiên cho tới tự nhiên đều có luật trời. Không có ông nào chạy khỏi cái luật trời. Nhưng mà không biết. Khi mà không biết cái giá trị đó là bị lập. Cho nên có cái cảnh luân hồi. Làm người không làm mà làm con thú. Con người là có quyền trở nên thánh nhân, tha thứ và thương yêu thì dễ trở thành thánh nhân tại thế. Mà không biết tha thứ và thương yêu thì trở nên thú tánh. Thì chết đi về đâu? Con người không làm thú. Cạnh tranh đủ điều mà không biết nguyên lý. Không biết mình ở đến đâu, rồi ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu, không biết. Nằm trong sự mê chấp đau khổ mà không hay. Tưởng là mình đã thành đạt. Rồi than khổ với ai bây giờ? Khi mà chúng ta tu rồi, chúng ta khai mở rồi, tâm quái ngại đâu có sự khổ. Tâm vô quái ngại đâu có sự khổ. Tâm không còn sự quái ngại nữa. Tâm vô quái ngại không có khổ. Mình có khen cái này thơm cái kia thứ là tự nhiên là có quái ngại rồi. Không bao giờ phát triển được. Tự rút mình ở trong một góc và không phát triển. Cho nên cái pháp luân thường chuyển là nó sẽ hỗ trợ các bạn rất nhiều. Giang tu chỉ có nắm được cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật rồi sẽ niệm, rồi bạn sẽ thấy rõ cái chân kim vô tự. Bất cứ tôn giáo nào hãy niệm thử thấy rồi nó mở trí. Thật sự mở trí các bạn. Và nó sẽ mở đường lối cho các bạn tự tu tự tiến. Rất rõ ràng. Chính bản thân tôi thiết nghiệm. Ai nói gì tôi không tin, tôi thật. À, nhiều người nói ông Tám giảng thanh tịnh quá. Tôi đem cái thân này vô casino coi thử nó còn thanh tịnh không. Cho mày chơi liên tục mấy ngày cờ bạc coi thử mày nói còn thông minh không. Người ta chơi cờ bạc là người ta không có nói được. Nó đậm gọn nói tầm bậy tầm bạ nói không được. Còn cái này giảng đầu giảng đuôi nó còn. Nó thông, nó sạch. Là nó tìm tịnh trong đọc. Cho nên cái giá trị tịnh là phải ở trong đâm mới câu kết được. Mà biết động biết tịnh vô cùng là mới thấy luật quân bình. Cho nói quân bình cũng không biết gì. Sợ đạo này, sợ đạo kia, sợ đạo nọ là mất quân bình rồi. Động nó cũng sợ mà tịnh nó vẫn hòa thì nó mới thấy luật. Chừng đi đã nói rất rõ ràng. Nhiều người viết sách là nói Phật nói như vậy và như vậy. Chứ còn cái ông đó ông chưa nói được cái gì. Thì bây giờ làm sao ông đó tự nói ra được. Thực hành để thấy cái quân mình đó mới là chân. Cho nên có người bị lường gạt nhiều. Từ giai đoạn một, từ kiến thức này tới kiến thức nọ là bị lường, tự lường gạt mình nhiều quá. Cho nên người tu vô vi lần lần nó không tin nó. Với cái xác này là những toàn là những câu hỏi không. Mà nó trả lời được rồi thì nó không có áp dụng cái thế của cái xác này. Mà nó không có thể bao giờ nó biện hộ cho cái xác này nữa. Nhưng nó quán thông cái xác này. Mà nó thấy lấy quán làm ăn nhờ cái xác này mà tận độ cho tôi ngày hôm nay biết ăn. Không có xác này làm sao tôi đã. Tôi rọi kiến thấy tôi già rồi, tóc bạc, mắt lờ, tôi đi đâu? Hỏi ông cha sanh tôi ở thế gian, ông cũng trả lời không được. Hỏi bạn tôi không đáp xong. Bây giờ tôi phải hỏi tôi. Muốn hỏi tôi thì tôi phải hành. Có ai tu thế cho tôi được không? Thấy không? Người ta không tạo tôi ra được thì chẳng có ai tu thế cho tôi được. Chẳng có ai thắp nhang cho tôi được. Chẳng ai cầu nguyện cho tôi được. Vì người ta không chế tôi ra. Hiểu chưa? Đừng có lầm lạc mà tự gạt, bị lừa gạt rất nhiều. Mình đã ngu rồi, bị gạt một cách nữa thì nó ngu thêm, ý không nói. Cho nên cái trường hợp đó tôi thôi, tôi mạnh dạn nói tôi bị gạt như vậy. Hồi tôi chưa tu tôi cũng bị lầm như vậy. Nhưng mà rốt cuộc bây giờ tôi thấy chính tôi gạt chứ không phải người ta gạt. Hiểu mình tự gạt là mình mới ăn năn hối cải. Biết mình đã gạt mình thì mình mới giải được nghiệp đó. Còn đổ thừa người khác gạt mình là cái nghiệp tâm không bao giờ dài. Khổ thế. Buồn thêm không có lối thoát. Tự giam à. Trên tôi nói rất đơn giản. Nhưng mà nó nằm trong cái nguyên lý của chư Phật, chư Thiên. Đã hành, đã tiến, đã đạt. Là từ cái khổ mà qua trong khổ thì mới quán thông cái khổ. Mà sau cái khổ lại đi biên giới của Phật. Không hưởng được cái khổ làm sao biết được cái biên giới của Phật Pháp. Cho nên nhiều người ca tụng Phật Pháp rất nhiều nhưng mà không biết được đi. Khổ một chút là không, hy sinh không có. Cái gì tôi cũng muốn tham gia, tôi không chịu hy sinh. Thấy không? Khi mà tôi không chịu hy sinh là tôi đã lường gạt tôi. Thì tôi xuống đây cõi tạm mà tôi mới sinh làm sao tôi qua núi, qua đèo, qua biển, qua sông. Tôi phải qua chứ. Dù mắt tôi cũng phải qua. Thì sanh tử một lượt là sao? Sanh tôi cũng học hỏi. Và tử tôi cũng học hỏi thì sanh tử một lượt. Có cái gì đâu mà hơi lắm. Cũng vậy đó thôi. Sanh thì tôi phải học hỏi mà tử tôi cũng phải hỏi. Nếu tôi làm bậy thì xuống địa ngục nó cũng đấm nó đánh. Tôi học chứ. Cái đấm đó là cho tôi học cái gì. Rồi tôi mới cải tiến được, tôi mới ra được cái khu bình dân tôi sống. Rồi lên trời cũng vậy. Tôi muốn quá phép mà tôi cũng phải học. Thấy không? Học cái thanh tịnh, học cái sáng suốt tôi phải học. Tôi hỏi cho bây giờ bắt các bạn làm người, làm biến nhất hạng cũng phải học. Học ở đâu? Làm biến nhất cứ con vợ chửi mình cũng học. Vợ phiền mình cũng học. Và ông chồng chửi mình cũng học. Hằng ngày phải học. Mỗi ngày phải ăn cơm. Mà bắt buộc mỗi ngày cũng ăn cơm. Ý nghĩa gì không biết cứ ăn à. Mà đói bụng là la là. Mà ăn ý nghĩa gì không biết. Ăn đây chi? Để tìm thấy cái hạnh hy sinh của hột lúa. Tìm thấy cái hạnh hy sinh của cọng rau. Tìm thấy cái hạnh hy sinh của con thú. Muốn được làm con người. Muốn sống trong cái tiểu thiên địa con người. Phải nói cầu tiết. Mà chúng ta ngày nay làm con người có cơ hội làm tiên Phật Thánh. Mà không chịu hy sinh thì chừng nào chúng ta mới có cơ hội ngồi trên vị trí đó để tiến hóa. Mà đền lại cái nợ mà chúng ta đã dùng quá nhiều. Cái hạnh Bồ Tát của bạn Linh đã hy sinh cho chúng ta ấm nợ quá nhiều. Mà là chúng ta không chịu đền đáp. Chúng ta không chịu hy sinh là không chịu tu. Tu đó là một hạnh hy sinh rất cao đẹp. Mà hy sinh cho tất cả. Tiềm tàng cái quý báu mà mình tìm được là nhân loại độc. Thì Đức Thích Ca đã làm. Mà những vị tiền bối đã làm. Và đã đi. Và bây giờ chúng ta đang đi. Thì chúng ta lười biếng sao được. Cho nên chúng ta phải cố gắng xây dựng cho kỳ được. Để tự lèo lái mình. Tự leo lái cái chiếc thuyền mang này trở về bến giác mới là Cho nên cái sự kích động và phản động của đời đối với chúng ta không nghĩa lý gì. Đó là bài học. Cảm ơn. Lê Quang làm ơn. Thiệt thôi đi. Bạn đạo vô vi là phải thiệt thôi. Thiệt thôi đấy chứ. Để dẹp cái tánh tham. Thiệt thôi nhiều chừng nào thì các bạn thấy các bạn không có tham. Nếu tôi tham tôi đâu chịu thiệt thôi. Mà tôi chịu thiệt thôi tôi không có tham. Thì trị được cái bệnh nan y trong nội tâm. Con người tham mới là xảy ra nhiều chuyện. Mà không tham không có xảy ra chuyện gì hết. Lúc nào cũng yên vui. Qua giải tất cả mọi sự trở ngại trong nội tâm. Thực tiện đây, có cơ hội đến đây. Các bạn có gì thắc mắc, trao đổi với tôi. Trong cái kinh nghiệm của 66 tuổi có gì thì trút hết cho các bạn. Bạn có gì trút hết cho tôi. Tụi mình học để tí.
Cảm ơn thầy đã dạy dỗ chúng con rất nhiều. Nhưng mà có một cái tin rất lớn lao và rất mừng. Và không biết là thầy đã cố tình để đem cái vui này cho tất cả bạn đạo. Hay trong lúc vô tình thầy nói, đó là thầy báo rằng là Thượng Nguyên Thánh Đức đã tới nơi rồi. Thầy có nhiều bạn đạo cho rằng là cuộc sống đây đó là cũng có nhiều cái thú vui. Miễn là làm đầy đủ được cái bổn phận một con người. Và hưởng tất cả những các cái thú vui trên thế gian đủ rồi. Đâu cần phải tu tập chi cho khổ thân. Mà nhất là bây giờ Thượng Nguyên Thánh Đức tới nơi rồi nữa. Thì thưa thầy, cái nói dọa như vậy có đúng không?
Thượng Nguyên Thánh Đức đã tới nơi rồi. Mà không dấn thân làm sao thấy. Thấy chưa? Thượng Nguyên Thánh Đức tới nơi rồi. Bây giờ các bạn thấy không? Là nói của bác nói. Nó chạy vô đây rồi. Yên nha. Thấy không? Tất cả phương tiện thâu hình chúng ta có hết. Rồi chúng ta muốn cái gì nữa? Như ý rồi các bạn. Rồi bây giờ chúng ta muốn gì? Giải thoát. Muốn thấy phần hồn tôi phải dấn thân. Để tôi được hòa trong động và tôi trở nên nhẹ. Hòa trong nặng rồi tôi mới thấy rõ cái thân. Đó, phải dấn thân. Mà không khí cũng đã thay đổi. Mọi việc tư tưởng của người bắt đầu thay đổi nhiều. Năm nay tôi nói khác, tôi nói rất đơn giản mà các bạn nghe vô nhiều lắm, vô trong óc nhiều lắm. Tại sao hồi trước nói không được? Vì nó phải nhịp nhàng với cái chấn động lực của càn khôn vũ trụ. Mà cái chấn động lực càn khôn vũ trụ bây giờ nó có sự nhịp nhàng mà cũng hầu như gần hợp với cái sự văn minh mà các bạn đã hấp thụ. Ngày hôm nay tôi mới nói ra. Thì dễ hiểu lắm. Người học computer rồi, điện não rồi. Nghe cái hiểu tôi nói gì đâu. Tại sao mình vô cái vị trí của mình. Thì bạn mất quân mình rồi. Hỏi cái computer, cái điện não đó mà mất quân mình là đố. Bạn bấm nó chạy vô. Cái cơ người ta để như là 02 mà bạn bấm 03 đố nó vô. Nó chặt nó không vô. Tiểu đảo chắc lê một chút thì nó ngon. Thì nó tiến về thượng thôi. Thánh đó, hiểu nhiều việc. Thấy chưa? Nhưng mà bắt đầu rồi. Rồi đây các bạn sẽ thấy nhiều chuyện. Chứ không phải chuyện mê tín như tôi nói. Sự thật, cái nhịp nhàng của cơ tạng của chúng ta, khối óc của chúng ta với cái vũ trụ này là một. Mà tất cả khí trời này khi nó đang thay đổi mà không có nhắc là các bạn không thấy. Bây giờ em đo so lại mấy bao nhiêu năm trước nó thay đổi rồi. Thấy rõ không? Lần lần nó phải thay đổi. Rồi, trí thông minh của người khác. Con người dám gan dạ lên nhìn nhận sự thật của mình. Được về Thượng Nguyên. Thượng Nguyên thật thà chất phát. Đâu có xảo trá. Hết. Thấy không? Đi vô nhà điếm, nói tôi đi vô nhà điếm. Đi vô casino, nói tôi đi casino. Chứ đừng có giấu. Thấy không? Cái chuyện mình học mà mình xuống đây bà dở, mình học mà chỉ giấu cái gì? Không có giấu. Người ta còn khôn hơn mình nhiều, mình giấu sao được? Mình không giấu, mình mới học được nhiều. Mình giấu, ai chỉ mình? Nếu mình sai. Thấy không? Cho nên rồi đây người ta sẽ nói thiệt với nhau nhiều. Rồi lần lần những cuộc hòa giải nó sẽ cởi mở hơn. Thấy không? À, thế giới này làm cái expo này rồi thế giới kia làm expo, lần lần ta tham gia đó, đông rồi cái hội đông rồi cái lần lần họ phá bị dân, có gì đâu mà phải ngăn chặn. Ngăn chặn vì miếng giấy có một số người nhìn nhận thôi, đồng đô la Úc hay đồng đô la Mỹ hay đồng bạc Việt Nam, mà sau này ta phá cái đó này đi đâu đi, có gì đâu mà dân.
Cái óc của người nó sẽ đi tới cái chỗ thông minh đó.
Thì sao nó qua lại gì à? Chỉ có chút ha. Cho nên người ta nói thiên cơ thay đổi dễ nói chuyện chứ không. Nhưng mà thay đổi cả từ trên xuống dưới. lần cái chuyện mê chấp bậy bạ trong óc các bạn nó sẽ đi mất. Sẽ đặt những câu hỏi rồi tự nó văng đi không chấp nhận. Chúng ta sống với một sự nhà, sống với một vị trí của vũ trụ. Mọi người chúng ta. Amen. Nếu không phải là một, cách nghĩa bằng sao là không phải là một. Bác không có hơi thở lấy gì bác sống. Tôi không hít vô, cái hơi của bác hít từ lấy gì tôi sống. Và chúng ta đang sống trong một nhà mà chia làm hai nơi không? Mà cũng đang hít thở như nhau. Giờ ngủ thì bác ngủ, mà giờ thức thì tôi thức, cũng vậy đó thôi. Có gì mà khác không? À, tại vì sự mê chấp nó làm của người khác. Mà hiểu được rồi đâu có gì đâu. Cái tình người nó khác rồi, tình người nó thể hiện khác rồi. Anh em mừng quá. Ui, mày đi học mấy chục năm, ta cũng mới đi học mấy chục năm mà chưa ra ngoài, thì sao học nữa? Thấy không? Anh em không nhà. Không ai cao nói rồi. Ha? Thì mình mới thấy là cái cõi thượng hơn không có mê chấp nữa. Phải đi lần thôi chúng ta. Những người đi học computer thì nói chuyện là họ ít mê chấp đó. Bây giờ thấy bấm cái này nó loại kia, bấm kia loại nào thì thằng kia nó cũng vậy à. Hả? À, mà đụng rồi cái nó xếp lại, nó đổi cái hình khác. Thấy rõ không? Càng học về điện não thì càng thấy cái bobin này. Mà tu phải thực hành. Tu cũng lao léo láo lấp liếm là tự hại mà thôi. Nói dốc. Nói dốc vô cớ. Rồi tạo khổ cho chính mình. Nhưng mà ông trời tại sao ông trời. Đã có ông trời. Thương quân mà tại sao ông trời ngu cũng để nó như vậy. Bởi vì cái cơ chấn động của cả khôn đã ổn định rồi. Thì nó đi tới đó nó đụng rồi thì nó mở. Mà. Người ta hết tin nó rồi nó không có làm gì được. Cua gãy càng nằm đó chịu trầm. Cái cây cũng đã tu rồi. Cái cây nó cũng chịu tu làm sao nó phát triển cái lá xanh vậy mà mình khen. Chịu trầm một chỗ. Nhịn nhục vô cùng. Nên nó mới có thăng hoa tươi đẹp. Nó có vị trí thanh nhã. Nó có hồn thơ. Để chúng ta tan sự. Thấy rõ chứ. Cái cây nó còn biết tu mà mình không tu. Mình ngu hơn cây sao? À, thường thường mình nói nó là mặt vô tri nhưng mà nó vô cùng. Lấy qua chắc ở Việt Nam nó khai quang hết rồi. Nhưng mà giống cỏ nó vẫn còn ở Việt Nam. Ở đây cũng vậy, khai quang rồi cái giống cỏ nó vẫn còn. Hỏi ai nắm cái định luật đó? Phải nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Là chấm năm. Rồi ai là người sản xuất và phát triển như thế là đại thanh tịnh mới làm một việc. Làm một việc cho tất cả mọi việc. Chỉ đại thanh tịnh mới làm được. Thì chúng ta mới phục tình trời vô biên. Mà nếu chúng ta ra đây không có tình trời làm sao chúng ta sống được. Bỏ quê hương. Ra đây. Không có tình trời. Không có tình trời tự nhiên là không có thể hiện được tình người rồi lấy gì sống. Thấy không? Chúng ta nghe người ngoài Việt Nam là mừng lắm. Quán ăn Việt Nam chúng ta mừng. Người Việt Nam ta mừng. Có ghét cách mấy cũng nói hai ba câu vậy. Thấy không? Từ đó nó mở ra. Cho nên con người đừng có nghe cái đạo này rồi chấp đạo kia. Mình phải trực diện. Cái gì cũng phải trực diện. Thì nó cỡ mở. Cho nên sau này người ta đòi hỏi bắt chứng trực diện. Cho nên có cái xứ Mỹ nó văn minh tự do thôi. Mà nó nói chuyện như nó mà nói không có bằng chứng là nó không qua vậy. Phải là anh làm ra việc là từng thành cái xứ người ta phát triển, mỗi người làm một việc, mọi người làm việc, anh qua bên Mỹ thấy người ta đâu có rảnh tìm kiếm. Nói cái cầu cống cũng phát triển, đường xa cũng phát triển, cái gì cũng phát triển, người ta cứ tìm tới không á thì ta mới thật sự đâu. Còn mình cứ dùng lý luận không à, có con đường 20 thước mà làm cũng không xong. Phải không? À, cho nên có một khối lý thuyết và một khối thực hành. Khối thực hành đó là, mà khối lý thuyết không đi đâu. Vô vi cũng vậy, nó còn khối lý thuyết và khối thực hành. Cho nên khối thực hành đang chờ khối lý thuyết anh ấy. Mà anh em thương yêu nhau theo cái bó này. Mình nói gì? Cụ yên quá mà cụ đâu có hỏi.
Sướng quá.
Yên quá. Tên yên là sống yên, anh sống rất hợp lý.
Ok, đi tụi con cái này. Có luôn thầy từng gặp nhau rồi anh yên đã nói. Có gì con đã là ông rượu thầy.
Anh yên hả?
Dạ ông chính
sao. Anh yên. Không thấy đời có gì đâu. Không đó vậy và vậy thôi, có gì đâu. Không có gì, không hỏi dễ hỏi à. Thấy không? Còn người ta chưa hỏi đã lo rồi, sợ biết mình nói ra cái kia nó chấp nó chữ mình mất công thôi, không thèm nói. Thôi rồi mình dấn thân vô mày đục đi, cái nào hư cái việc đục cho nó nát đi, đập cho nó bể giùm tôi đi. Tự nhiên từ tiên, thấy không? Cho nên vô vi tại sao họ hỏi tôi chứ, cái hội vô vi cãi quá trời. Nó cãi nhau mà cần còn chút nữa lấy búa vào đâm nhau, mà nó không có đâm, nó lại thương nhau, nó dẫn nhau đi uống cà phê mới lạ. Tụi nó có nhờ có lạ chỗ đó một chút đó, thành ra vô vi mới sống hoài. Người ta chửi ngập trời mà tốt cuộc vô vi không có biết làm à. Họ giỏi thì họ chửi, họ ăn cơm nhà, họ tiêu hao cái lực lượng của họ thì họ tự phí và tự hại họ thôi, chứ đằng này không có chửi, cấm không được chửi ra. Họ thương cũng vậy mà họ ghét cũng vậy thôi. Mình chỉ lo mình tu thôi. Rồi còn gì thắc mắc không? Không thắc mắc là em buồn ngủ, anh đi ngủ à. Con nói sạc rồi buồn ngủ là đi ngủ. Cũng bé bì mà tôi bây giờ là bé bì. Bây giờ không còn cái răng nào hết. Hồi kia nó còn chờ mọc răng cho tôi hết rồi. Bé bì thật sự. Thành ra tôi có license đi casino. Bác cũng có license. Tôi có license đi casino. Tôi vô tôi thua hết. Tôi lấy hai hàm răng ra tôi cắn. Không chết. Còn xăm ra không có giấy phép. Vô không được. Chết. Không được chết. Tôi cắn lưỡng có sao, cũng có lái xanh năng mà. Tôi đi casino, tôi chờ người ta chắc vắng, rồi tôi đưa cái lái xanh ra cho. Vậy thôi à, đàng hoàng mà. Hồi tôi còn răng như mấy ông kia, tôi không dám đi. Giờ tôi hết rồi. Có giận cánh máy, tôi lấy hai hàm là tôi sức cắn đi. Cắn mãi không sao. Tự tử không chết thì mới dám vô sau đó. Thấy không? Còn tự sẽ chết nhắc thì vô đó. Chị? Nên quan nó nhổ có mấy cái răng làm lê vô trọng là bị. Dạ, còn gì nữa? Mình sống vui, gặp vui, nói chuyện vui, thiếu những chuyện nói. Gia đình các bạn nhiều chuyện nói đó. Vui lắm.
Có câu hỏi, từ hỏi thì tao không trả lời nổi.
Trên đường đi, người này không đạp trúng gai thì cũng đạp trúng đinh. Cũng nhiều chuyện lắm. Đạp đinh thì cũng đạp trúng đá.
Thế anh nghe. Nhưng mà có câu hỏi là không phải đi đường đi mà đi đường xa lắm. Đi vượt biển như thế để sang nước tưởng rằng sẽ ốc khá hơn.
nhưng cuối cùng thấy cũng thế thôi, không khác gì Việt Nam cả. Thế bây giờ tu mình cũng đi từ bước, bây giờ thí dụ lên Niết Bàn thì nhớ Niết Bàn nó cũng không phải là cái chỗ mà mình mong đợi thì sao đây.
Có gì anh nói trong cái tưởng tượng của anh á, chứ không phải cái thực chất.
Anh đã cho Niết Bàn chưa? Anh bỏ Việt Nam, anh tới xứ Úc á, anh thấy là anh khỏe nhiều hơn, nhận không?
Anh nhìn nhận là anh có, anh phải nói thực chất của anh khỏe nhiều hơn, thấy không? Bây giờ thật sự á, đối với người Việt Nam anh có điều kiện tu hơn người Việt Nam không? Có không? Tại sao anh tu? Đó là cũng như là vấn roulette mà ra zero đó.
Dạ không, chị muốn nói như thế này. Nói rằng là luôn suốt đời của mình là mình phải tu để mà tiến. Và cái sự tu tiến đó là không ngừng. Nhưng mà không có một sự tuyệt đối. Là bởi vì nói rằng là bây giờ mình tu nhất định ở đây là mình phải cố gắng giải thoát để lên đến Niết Bàn. Và cứ nghĩ rằng Niết Bàn là cái mức cuối cùng thì không được.
Cho nên trước khi tu á, anh phải có lý do tại sao anh tu. Tại sao anh suốt đời phải tu? Thì cái mục đích anh nói nào? Phải đặt cái mục đích. Nhưng mà anh không có dám vọng tưởng là vô Niết Bàn là đúng. Nhưng tôi phải tu. Bởi vì tôi thấy thì giữa tôi và vợ tôi còn nói lộn. Thấy không? Giữa tôi với con tôi mà tôi còn nói sai. Thì tôi phải tu sửa những điểm sai của tôi. Cái đó là cái quạt. Thấy không? Rồi để tôi nhìn thẳng thực chất của tôi. Khi mà tôi nhìn rõ thực chất của tôi, lúc đó tôi sẽ tên đi quả. Anh thấy không? Thực chất của anh là hoàn toàn vô nghiệp chướng mà vô quái ngại nhẹ nhàng rồi. Thì chỉ có cảnh nào sướng hơn cả tạo. Anh thấy không?
Dạ, ý muốn nói là không, bởi vì thực sự nó chưa lên Niết Bàn. Cho nên không biết là đấy nó sướng ra làm sao. Nhưng mà có một cái điều á, là cứ nghĩ rằng lên đó nó sướng. Nhưng mà rồi thì khi mình ở đó rồi, mình lại vẫn có sự câu chiến nữa. Thế mình lại vẫn thấy đó vẫn chưa là sướng. Nó đúng còn sự chiến nữa. Chẳng giống như là ở Việt Nam thì cứ nghĩ rằng là sang Úc là sướng. Nhưng đến khi sang Úc rồi chưa thấy sướng là phải tiến lên nữa. À rồi cứ tiến mãi, ý
phải đi mà.
Nói
vậy. Phải đi mà.
Dạ, cứ đi mà.
Vậy đúng. Nhưng mà anh phải hỏi rồi. Trước khi tôi muốn vô Niết Bàn, nó đòi hỏi cái điều kiện là anh phải bỏ nghiệp chướng trong tâm và anh mới nói chuyện đi tới Niết Bàn. Mà nghiệp chướng chưa bỏ, bạn thì Niết Bàn vô.
Mà cái này
mới qua thành cổ, còn thành cổ chưa qua được. Đi được trên đâu.
Dạ thưa thầy là thế này. Là bởi vì tất cả mọi người ở đây cứ ban cái nghĩa đến cái chữ là chữ rốt ráo, phải tu rốt ráo. Nhưng con thì lại không có rốt ráo mà cứ tà tà mà đi thôi. À, dứt khoát. À.
Dứt khoát là mình khi mình thấy điểm sai của mình, dứt khoát không phải tái phạm. Nó mới trình được đi được bước đó. Phải dứt khoát. Chứ rốt ráo gì đâu. Dứt khoát. Nó mới tiến ra được. Anh bước tới một bước là tiến được bước. Anh thấy không? Như trước kia anh hút thuốc à, này kia kia nọ, rồi bây giờ anh bỏ rồi anh thấy nó đẹp luôn.
Dạ thưa thầy, bởi vì ở đây có một cái hiện tượng dứt khoát như thế này. Có người tu vô vi, rồi thì vì dứt khoát quá cho nên khi đến về nhà thì không dám vào nhà, sợ trượt ở trong nhà mới nằm ở trong gara. Lấy cái tâm cũng gọi con đưa tâm ra, rồi thì ăn cơm gọi ra, thì như vậy là dứt khoát như vậy đúng là sai.
Còn sợ ma dứt khoát. Bởi vì thức hòa đồng chưa mở làm sao dứt khoát. Thức hòa đồng phải mở. Con ma con không có sợ, mà con quỷ con không ngán. Chính mình là đã từng làm ma quỷ, tại sao mình sợ nó? Thấy không?
Không sợ ma.
Bình thường là nó nhiều chuyện nói đó. Ông Tám tới đây tôi sẽ lôi đầu ông ra, tôi hỏi đủ thứ như thế nào hết rồi. Cho nên cái đường đi là mình phải tự đi, không ai đi gì mà, thì chẳng có ai giúp mình đi, mình phải tự đi. Cái đó là quan trọng. Mà tự đi rồi cảm thấy trẻ trung, khỏe mạnh, thật sự khỏe mạnh. Dấn thân rồi, hy sinh rồi, thấy cái đạo đức của mình. Còn chịu dấn thân, không hy sinh, không thấy đạo đức.
Thầy chắc vài ba năm sau thầy tám chỉ ngồi thế này hai tiếng ngồi đi về. Thầy cũng nói mà rồi thì
tốt
để tự sạch
cái đó tốt. Ngồi đây mà biết chiêm ngưỡng hưởng cái thanh quan với nhau, trao đổi bằng thanh quan thay vì bằng lời nói, cái tiếng tôi nó chậm hơn cái mà tôi trao đổi là phải đó, cái đó nhanh hả? Theo mà tiếng vẻ hơn. Còn cái mà nói ra nó chậm, nói nó vô rồi, suy nghĩ rốt cuộc cũng về đó. Nghĩ thét rồi nó cũng về đó. Nhưng mà tại sao mình không sử dụng cái chỗ đó để cho nó mở mang ra, khai triển ra.
Thầy nói như vậy để chứng tỏ rằng là cái lần đầu thầy tới đây phải nói đến 4 năm đêm, lần thứ nhì nói có 3 đêm, lần này nói đến.
Nói đêm mà cũng ai hỏi nữa.
Dạ. Nói người nó sẽ ngồi không?
Lần sau, năm sau là đi Catino. Năm sau là tôi sẽ dẫn anh đi. Bắt tiền trong túi ăn. Thế nào? Thử anh tâm chỗ nào? Đậm chỗ nào? Có bị ma quỷ phỉnh chỗ nào? Ô vô Catino mà ma quỷ phỉnh thì về cửa trời không mong gì vô. Đấy không?
Thầy hiện tại mất trăm bạc thì đứng còn độc lắm.
Đó, ma quỷ vĩnh rồi đó, động là ma quỷ vã.
Thì nó được trăm bạc. Cũng động. Được trăm bạc cũng động.
Dạ. Tính đủ thứ.
Dạ.
Có trăm bạc là tính đủ thứ.
Ba. Đèn như vậy thì có bao nhiêu rồi.
Ma quá. Dữ lắm. Tính là ngày còn dữ.
Nhưng mà chắc là không có... không có mang 100 bạc tới về, tính quá nhiều rồi trở lại ăn thêm sớm sớm thành ra
cái trăm
bạc á không còn để mà mang ra khỏi cửa.
Khi mà nó mất đi rồi mới thấy là luật trời tránh không khỏi nào. À, nghĩa là lưới trời thấy thưa mà đố ai tránh khỏi sang cưa lưới trời. Khó lắm mà. Khó lắm mà. Gần đây có nhiều băng, nhiều cassette vui lắm, nhiều băng giảng sách mở chi giảng lấy rảnh nghe, dù có tôi không có tôi thì các bạn là một món quà quý của báu của trần gian mà mình tự quý mình nổ. Cho nên nhiều người ở thế gian nói tôi lớn, tôi làm, tôi kiếm bạc tỷ là đủ rồi, tôi hưởng. Thì mình ở Việt Nam thấy là đó, chứ gì ông kiếm bạc tỷ thì hưởng cái gì? Hưởng cái chén súp người ta ăn còn dư. Tính đó. Nhiều ông đi không được á. Còn đứng là coi ai ăn cái ô tiếu còn dư cái súp hút rồi là. Mới thấy rõ. Chứ từng có tập nữa thì tham lam. Tham lam nó là khổ đó. Mà mình không tham lúc nào mình cũng không có. Có vậy không? Thì đâu có gì đậm. Nhưng mà bài nào mình không học, cái nào thử thách là mình phải học, suy diễn, mình phải tìm ra lối thoát cho chính mình. Tiến tới cống hiến cái lối thoát ra cho mọi người. Cho mọi người thấy rõ là tôi bị như vậy, ba tôi qua được. Sự thật được thêm muối thêm ớt gì đâu.
Thưa thầy, ở Úc hiện tại bây giờ đang chịu một tiếng gọi là The Last Straw. Tức ông ở lần cua rồi sao sao cuối cùng ông phải trở về ở nơi cái chỗ cái ngái vàng mà ông muốn xác ngái vàng đâu phải giờ trên ông vào. Và ông bây giờ ông làm thợ tác vườn ở đây rồi không có. Đặc biệt là cua cuối cùng của Trung Quốc.
Của Trung Quốc. Khánh à? Cua cuối cùng. Cậu bé đó mà.
Dạ, đã quay đó.
Thưa thầy, cái mục đích chính của Vô Vi từ trước đến giờ vẫn là chuyển pháp luân, rồi chừng đó tam hoa thục định bằng vũ khí triều nguyên để có thể xuất hồn lên hành lễ Phật. Tuy nhiên cái mục đích tối cao đó thì rất ít anh em vô vi đạt được. Và cũng theo đường hướng đó thì chúng ta thấy rằng là đã có một lúc loạn điển rồi. Các điển.
Tại vì họ nói tam quê trụ đảnh và ngũ khí triều ngân. Và họ muốn tới cái ngũ khí triều ngân rồi muốn tới tam quê trụ đảnh làm cho họ loạn óc. Đừng có dùng cái danh từ đó. Tôi thực hành như vậy và như vậy và được như vậy. Thì tự nhiên đi tới thực chất. Thực chất của chính mình. Còn cái kia là cái văn chương. Nói hoa mỹ thôi. Cái ngũ khí triều ngân đâu có cái gì đâu mà quan trọng mà lấy chuyện nhau nói nghe hay. Những cái nguyên khí, cái hơi của mình ngũ tạng này nó được điều hòa hợp với tất cả. Thì con người là không có nhiều. Rồi lúc đó nó mới thấy ngoài cái này còn cái kia. Là khi nó điều hòa rồi là biển cho lặng, Minh Châu mới phát, nó thấy đối phương, nó thấy đối diện. Nó thấy những cái cảnh mà từ nào giờ nó không bao giờ dám nghĩ bàn mà nó thấy được. Chỉ nó biết thôi, chắc không. Tại sao chỉ nó biết mà người khác không biết? Nếu mà phổ biến ra thì đâu ai tu. Nó tự tu, tự đắc thì người khác cũng phải tự tu, tự đắc mới tiến về trời hết. Đã nói không có dắt người ta về trời mà. Nếu dắt người ta về trời, ông Thích Ca đã dắt rồi. Cần ngày nay chúng ta tu. Ông Thích Ca, ông đắc đạo từ lâu rồi, ông có dắt người ta về trời đâu. Để người ta tự đi chứ. Thấy không? Mà mình thấy được không? Mình nói cho người ta là mình đâu có giúp người ta gì đâu. Vì họ đâu có nhận sự thật. Sự thật của mình thấy chứ. Cuộc sự thật họ chính họ như thấy là cho nhận cái sự thật mà mình đấy. Thấy chưa?
Dạ, thưa thầy nhớ mà. Có nhiều anh em tu thì thấy rằng cũng có trụ điện. Nhưng mà những cái hiện tượng kỳ lạ chẳng hạn như là có Hà Sa, Minh Châu chẳng hạn đó thì không thấy. Tuy nhiên là tính tình sẽ đổi rất nhiều. Và cảm thấy sự an lạc, cái tâm mở ra cũng rất là lớn. Thưa thầy thì có một số anh em thắc mắc rằng là như vậy đó. Cái sự mà tiến hóa và mở tâm như vậy đó, nó có thua kém gì cái sự xuất hồn hay không? Hay là bắt buộc đó chỉ là bước đầu để tiến đến xuất hồn?
Nó không có cái đà đó làm sao nó xuất hồn nữa.
Yeah.
Nó phải khai mở. Nó giải, chứng minh là chính nó đã khổ cực tu ngày tu đêm mới giải được cái phần trượt.
Yeah.
Thì phần trượt nó đi hết rồi, tới thanh thì lộ chân tướng rồi, chỉ một trực chỉ chân tâm rồi. Lúc đó nó mới đi nhé. Rồi sao cỡ hạt đi được? Sao lại ngồi qua trên hoa sen đi được? Hoa sen là đâu? Do những cái nguyên khí nó đã tụ hồi. Tùy theo cái công năng tu học. Và con hạt ở đâu? Do cái nguyên linh đó nó tu thật. Của hạ nhớ để phục vụ chủ nhân đó. Cũng trong mình thôi. Mà ra vô dễ dàng. Thoạt lớn, thoạt nhỏ. Thì mình thoạt lớn, thoạt nhỏ mà không có nhẹ. Làm sao biến hóa được? Cho nên nhiều người nói chưa cảm thấy nhẹ, thực hành chưa, đừng có chán trên đường đi. Vì khi mà chúng ta chán rồi á, chúng ta đi đâu? Không lý tôi trở lại cái cảnh u ơ hồi xưa. À, rồi còn mức tiến muốn thanh lập tới nhẹ. Ở đời này người ta muốn lọc nước cho nó trong. Ta phải đặt bao nhiêu lớp. Lớp giấy lọc. Nguyên liệu lọc. Nước nó mới trong. Mình mới có lọc sơ là mình mới thân. Ông trời chơi điểm này xạo, tôi không thèm đi nữa. Tôi như này đủ rồi, tôi bán tôi ăn cũng đủ rồi, là chết rồi. Tự gạt mình đó. Cho nên người tu đã tự gạt, mà người đời cũng đã tự gạt. Cho nên kẹt một cục và phát triển không được. Mình cứ bình tâm, cứ việc đi tới. Bây giờ hồi trước mình đâu thấy Hà Sá. Bây giờ mình thấy Hà Sá, mình đã nghe rồi. Từ cái đó nó sẽ khám phá ra. Vô cùng nhá. Mà tại sao mình khám phá không được? Vì mình nặng, mình phải chỉ thảo lại cơ thể mình nặng cái chỗ này. Tham ăn, tham dục. Tham một món gì đó là nó đã rớt rồi. Có một ý đồ gì đó, nó đã làm rối loạn rồi. Cái tổ chức cung. Thấy không? Thì chuyện đời các bạn cái thả lỏng mình nó làm gì? Rốt cuộc mình nó có lộn xộn à? Mà mình đi trong trật tự nó không. Yeah. Còn cái tu này đi trong trật tự. Thấy vậy á, mà trật tự. Quy không. Mà làm sao nhẹ mới được không? Cái nhẹ chưa được làm sao tới đi tới cái không? Thì mình phải chấp nhận là phải làm lại trật tự cho nó nhẹ. Còn nếu mà trật tự không có làm sao nhẹ? Trong căn nhà này, đồ đạc để có trật tự, nhà cấp có trật tự, do mới thấy nhẹ nhàng á. Mà để chỗ này đóng chỗ kia đóng thì thấy nó nặng không? Thấy chưa? Mà chỉ khối óc mình mất trật tự, mình mới đi được. À, để cho mình tự kiểm, tự phê, tự khai triển, tự giác bỏ những cái nơi tập đâu. Mới trở về trực chỉ chân tâm. Lắng nghe lại mình. Lắng nhìn chân tướng mình. Thì mới thấy được.
Thưa thầy, trong khi chờ đợi của Hòa Thượng Bằng Đạo thì con được cái duyên mà tiếp xúc với thầy chị Tranh nhiều, thì có đề cập qua vấn đề cha nhân hòa tại Mỹ. Hôm nay với sự giảng giải của thầy, xin thầy cho chúng con biết rõ sự tiến triển về tâm linh của bạn đạo trường thế nào để đạt đến giai đoạn và xưng là cha. Thứ đến là chị Trân có đề nghị nên mời cha trường qua Úc để phá mê phá chấp một cách trực tiếp, vì thầy là vì lòng đại từ bi để dìu tiếng những đồ đệ vô vi, để cho những hành giả đó vì lòng yêu thương của thầy mà thầy nương. Còn cha trường thì sẵn sàng khai mở trực tiếp chỉ thẳng những khuyết điểm của hành giả vô vi. Nghe vấn đề này, là người tu vô vi ai cũng phải biết rằng tự mình phải loại bỏ những trần trượt thì mới tiến về thanh nhẹ. Nếu còn chứa chấp là tự mình đông khung. Nếu mà có ai mà khai chỉ rõ được những khuyết điểm, đó là một cái điều rất mừng, vì người tu cần phải sửa bỏ những khuyết điểm. Thì kính thưa thầy, xin thầy giảng cho và có những cái lời khuyên là nên mời thành mời chắc những hòa qua đây. Hẹn gặp, kính thầy.
Cho nên đạo hữu trường là một thể xác chết đi sống lại nhiều trong lúc tuổi trẻ. Gia đình không có thể nghĩ rằng người này có thể sống tới ngày hôm nay. Cho nên vượt biên ra đây cũng là chết đi sống lại mỗi tim. Và sau đó, vì mổ tim mà người mới tìm con đường giải thoát. Vô mình mấy hiểu không? Mình biết, trong Phật giáo Hòa Hảo, Đức Thầy Quỳnh Phú Sổ dạy sự kiện về chân lý. Người của học không nghe, thấm thía và cảm thấy mà chỉ biết giải thoát. Nhưng mà cái này căn cơ cũng là căn cơ của con khí Phật hoặc thôi. Mình phải giải thoát. Rồi sáng lúc đó mà sáng tu tiếp. Một thời gian mua ra giúp bạn nào. Thì tôi có ngăn cả không được. Cái chịu đựng 4 năm như được. Của trường đời chưa thấm. Trường đời nó nhiều cái hay của đời. Mà chính người đó chưa học. Cho nên phải ra. Cho nên trong lúc đó, lui về, học và trở lại đây vô vị. Thì lúc đó, đạo hữu trường, đi đây đi đó, bằng một sự chịu đựng, học hỏi sự gắt gao của bề trên. Chuyển về đến nỗi, tôi gọi quắc, Mexico đánh tới mất tịch, chết ngoài đường, người ta đem về nhà thương cứu sống. Nhiều cặp rất khổ, nhưng mà người thấy qua thì cái sức mạnh về tâm linh của người nó bộc lộ, thấy rằng không phải khả năng của người cứu nữa, chỉ có trời Phật mới có thể làm đó, hồi nhận được. Nhìn cái gì mà người ta, và người lúc đó rất thương tôi và thấy tôi đã hành khổ đi từ chỗ này chỗ nào, mà mọi người đặt nhiều câu hỏi, mà chính người ta thấy sao? Chính mọi người đang hành hạ tôi rồi khóc đi. Tôi trẻ khóc nức nở trước mặt tôi, khóc cách thô nhiên. Rồi từ đó tu về tu, tu được tới ngày hôm nay thì cơ sắp gặp và thấy vô vi anh em cố gắng, ai muốn tu muốn trở về với sự chân giác, và những người đã tu vô vi là người đã tạo cho đời mình khổ và cũng bị đời hành không ấy. Cho nên những người đó có giá trị, dễ thức tâm họ và để cho họ làm lại trật tự. Cho nên kỳ này phát khởi từ đám vô vi và người hy sinh rằng tất cả bạn đạo vô vi, tức là thân xác của người, nghĩa là người phải hy sinh tất cả để lập lại trật tự cho vì được thành khí và ngồi lại với nhau, rồi mới là hướng về công đức người Việt Nam và dẫn dắt mọi người trở nên một khối thanh để ảnh hưởng toàn thế giới, và thế giới sẽ được chung sống trong tình thương yêu của những người Việt Nam đã đặt. Lúc đó thì chúng ta tha hồ có vinh lệ, và xứ sở chúng ta cũng sau sự bất lực của chính họ, họ sẽ cảm kích họ và họ đây dân thân vào một con đường tu học, trung học tu tiến, thì xứ sở mới có được nghìn năm qua mặt. Thì cái chuyện đó tương lai để qua một bên. Còn chuyện bây giờ, tất cả bạn đạo mà ra gặp Trần Văn Trường thì lúc nào cũng nghĩ là Trần Văn Trường là vô côn không ạ. Vì hồi tuổi trẻ, hồi người chưa sinh danh cha, những cái gì mà nói trái là người phải đứng lên cãi, không có để, không có nương, kể cả ông thầy giảng thì là sai, phải chắc quán liền, không có vô cùng ngọt nghe không. Thì cái trực tánh nóng nảy và bén nhọn của người đã có từ lâu, thì bây giờ bề trên dùng cái đó để chỉ trích cho những người sai mà biện hộ sự sai của chính mình, để sớm trở về với sự chân giác và đồng đi trên được phục vụ nhân ngoại. Thì thế giới có cơ hội để làm. Phải ôm lấy cái gương khi giới tình thương của thế phiền. Tuy rằng ấu đã nói chuyện mà không có cái ruột gì mà không ăn. Toàn là dùng tâm từ bi để tận độ. Cho nên đối phương chửi mắng người nhiều lắm. Gây gỗ nói thô tùm đủ chuyện. Nhưng mà rồi, chứ tại sao? Bây giờ tôi chửi ổng từ nãy giờ tôi thương. Mà đó là hai anh em ngủ chung một giường, chăn gối với nhau. Nhưng mà mai là sinh cha, ta không có chịu. Thì tự nhiên là mày chửi mà nghi là cái này là đảng nào, là du đảng nào mà nhập cuộc để cướp thiền viện. Hai bên có sự ấu đả rất kịch liệt. Bên này lớn tiếng thì bên kia càng lớn hơn, lớn tới đến nỗi bên kia phục luôn. Là để thấy gì? Để nó thấy cái thanh quan tận độ. Nhưng mà đằng kia nó không biết. Nó cái chi là tôi lạ con cái là tôi bây giờ không có kêu nó kêu tận. Mà tôi chửi ông là tôi thương không? Đó. Rồi kỳ ba kỳ sau lên quỳ lại tập cho. Người không tập quỳ lại. Anh em là anh em. Chỉ nhìn thấy quỳ lại. Thế không? Vì nó phục. Phục với gì bất cứ đề tài nào. Nó cũng giải được và mở được. Và trực chỉ làm cho tâm thân nó được nhàn hạ, nhẹ nhàng. Và xuống tóc sống vui với anh em trong cái cảnh có là không. và với tuổi trẻ Supakhat đó là một cái chuyện kêu à khi hữu với tuổi trẻ có thể khắc phục được nhiều người cũng vậy nè. Rồi thì cái chuyện mà các bạn phải coi những cái phim video đã đến siêu chắc là cái đại ATV hệ thống Mỹ, anh ở đây cũng có cơ hội xem rồi mới thấy rằng dân thân này hy sinh này đạo đức nè của một người tuổi trẻ, và bao nhiêu tuổi trẻ đầm tuổi 31 tuổi có thể đứng lên làm được không? Nếu mà nói giả là không hay thì mình đứng lên mình làm hay hơn người ta. Ô đấy, câu đó câu thông thường, ông Tám đã nói lâu nhưng mà mình nói được. Thì bây giờ có thể mình có thể thế người làm được không? Thấy chưa? Mình cũng lên xin nhân cha coi như mọi việc mình làm được không? Thì cái đó không cần phải hỏi ý kiến của tôi. Cái đó là do sự sáng suốt của các bạn địa phương. Và các bạn thấy rõ rằng mình đâu có thua ông Đà. Mình có sự sạch sạch sự. Mình cũng một linh thánh tài. Mà nếu mình cần để trực diện, để tiềm tàng cái gì quý báu hơn, để mình khai mở và mình nắm tay của người để đồng đi như người trong cái hạnh hy sinh vô cùng đó. Mục đích mình phải có, mình mới mời đó. Chứ còn nghe hay mình mời người ta, có phải mình có cái mục đích gì? Cái đó là do tâm của quý vị muốn thế nào, thì muốn thỉnh mời thế nào thì tự thảo lấy một cái đường lối và một cái kế hoạch của chính mình, có thể có hỗ trợ gì được mình không, giúp được mình không, và tương lai mình có hy vọng để giúp người khác. Vì mình cũng tuổi trẻ, người ta còn trẻ hơn mình mà ta làm được, mình làm. Mình hô hào đủ thứ hết mà mình chưa làm, chưa thật sự dẫn. Còn sợ đủ thứ hết. Nào, với cái thân tàn phế của người một tháng chỉ có $500 mà đem ra, rồi đi từ thiền đường này về thiền đường này, từ thiền viện kia, rồi có mấy trăm bạc nữa mà anh em ăn hết, ngủ lúc nào cũng ngủ về bạc 5-3 đồng mướn cái chỗ 5-7 đồng ngủ thôi, à, ăn cứ ăn khô đó. Cái hạnh đó mình làm được không? Mà trong lúc mọi người chê, mọi người chửi, mọi người nói rồi hiện mũi chưa sạch nên đây chứ đó, mà lên nó không lại. Cứ nhào vô nó thét, bây giờ nó từ cha kim cha rồi, ông già mà đi đánh nó đó, rồi rốt cuộc cũng kim cha, đưa tay lên đánh mà, rồi rốt cuộc lên nghe nữa thôi, kêu cha chứ không gì hơn. Bởi vì thấy mình là một người thiếu trí, một người thiếu trí hay lý luận để biện hộ cho chính mình, còn người ta trí đầy đủ, người ta thật sự hy sinh để tận độ hai cái khác, hai cái giá trị ta. Còn thiếu trí chỉ có lý luận và biện hộ cái tội của mình, kêu thiếu trí. Nó chỉ lúc có trách nhiệm mà đi tới là nó đầy đủ rồi. Nó phải khô và đối phương, nó phải bao được đối phương và tận độ được đối phương, nó mới giác tới. Cái nó khác. Cho nên mình coi video, nghe băng, mình phải thấy. Mình đừng có thấy cái hình dáng, mình thấy cái ý chí của người. À, cái hạnh nguyện của người trong cái thành, nó thể hiện cái gì? Chứ không phải học, nó không phải là học giỏi. Nói mộc mạc, ăn nói mộc mạc, không có gì. Không có sự hoa mỹ gì. Ăn nói mộc mạc, nhưng mà người ta chịu. Còn những anh qua Mỹ thì nói rất hay, nhưng mà bây giờ người ta không nghe. Người ta nói một lần một tiếng, hai tiếng đồng hồ, người ta nói thôi bớt đi ông, nói nhiều quá. Còn ông này ông chửi trong mặt mà ta thích nghe. Nó nghe nó nhẹ, chửi nó vui. Thì mình hiểu chân lý nó ở chỗ nào rồi, thấy không? Từ đó muốn tìm hiểu thì nó tìm hiểu. Chứ tôi không có nói là tôi giới thiệu hay là tôi bắt buộc người ta phải đi con đường, không có. Tôi không bao giờ. Mà khi cha những quà ra tôi không đi. Đem lại đây là cha những quà. Tôi phải quỳ lại trước mặt cha những quà để mọi người đi. Tôi không làm gì đó. Để mọi người ý thức. Đó. Rồi mọi người sẽ tìm ra cái thanh định của chính mình. Chứ cái gì tôi cũng làm rồi, mọi người nói tôi cha ông Tám mà quỳ lại thì mình thôi khỏi nói đi. Nha, khỏi nói là mình quên cha rồi.
Yeah.
Mình quên cha đó. Cái này mình đụng với cha rồi, mình thấy mình cũng là cha mà sao xạo mắc cỡ quá. Mình thấy mình cũng cha mà cha ngu. À, lúc đó mình nói chuyện tu. Thành ra tôi không có giới thiệu, tôi kêu nói mày tao không à. Để chi để mọi người thấy là nào giờ tôi cũng vậy đó. Hả? À. Rồi bây giờ mấy người trực diện ra mình thấy sao? Nhiều người trực diện nữa thôi. Trí con còn thấp, phải kêu cha. Thì nào những thầy nhắn kêu mày.
Đó thì được,
cái đó là hay rồi đó. Đó là hay rồi, đó là bước tiến rồi đó. Nè, còn nếu bây giờ kêu nè, ta nói hay vậy mà mình kêu thầy nó cũng rung. Rung sẽ phải học đi. Tôi để tự nhiên cho mọi người học. Bởi vì cái nhân quyền của Thượng Đế là tuyệt đối. Người ta phát triển cái gì để cho ta hết. Đừng có chèn ép nữa. Và làm cho người ta yếu đi. Tôi không có bao giờ làm các bạn yếu đâu. Làm cho các bạn làm. Cho nên các bạn nghe băng tôi trong cái hoạn nạn, trong cái khổ cực, trong cái mình thấy muốn tự tử cho. Nó không, không kẹp. Nghe ông Tám là tao còn sống. Sướng lắm. Thấy không? Mình thấy sức mạnh của mình có. Và sức mạnh của mình nằm ở đâu? Ẩn tàng ở trong nào? Trong thanh tịnh. Và từ bi rốt cuộc để tha thứ. Nhiều người ghét vợ muốn giết vợ, nhiều người ghét chồng muốn bỏ cút đập chồng. Nhưng mà nghe bác là thôi không á. Nó cũng hay như mình giết nó chịu. À. Tôi có nhiệm vụ rải khắp nó, nhắc mọi người. Rồi, cho những hoạt có nhiệm vụ. Thiền đúng không? Sòn đúng không? Pháp luân đúng không? Ngồi thiền đúng không? Ngồi chung với tao đi. Mắt kèm bên ngồi. Một ngày bốn chảo, ít thở chung. Rồi không chung, cái gì chung. Đánh con ma làm biến đi dân luôn. Bởi vì tôi làm sao tôi không làm? Tại sao tôi không làm cái đó? Tôi già rồi. Làm nổi. Nói bây giờ tôi nói nó sáng suốt nhẹ nhàng vậy chứ cái xác tôi là phải nhìn nhận trên sóc không làm được gì nữa. Thành ra tất cả những cái gì kinh nghiệm tôi cái gì tôi nói từ ly từ tí từ cái chữ Nam Mô Di Đà Phật cho một cái phương pháp tu và các bạn tôi đã thực hành thân xác bằng lời nói và để cho các bạn chứng minh sự tiến triển của tâm linh tôi mỗi năm nữa. Đó, như bác ở Việt Nam biết rồi bây giờ ở đây khác khác. Ở trên hồ bây giờ khác. Thấy không? Bây giờ hồi đó Việt Nam ấy, là tất cả thiên nhiên nó chấu, nó phá. Nó khó lắm. Khó dạ. Mà người đời cũng chấu, nó phá. Giờ cũng có phá nhưng mà khác phải giảng bỏ cái khuyết khác cho mọi người hướng thượng và để đánh đổ tất cả những ngoại xâm đi đâu bất cứ tất cả đối phương và trong mình sẽ bác đổ mà thích một lần dạ lấy quán làm ấm người ta chống mình giác họ là mình tạo khổ cho chính mình và không ít lợi gì cho đối phương. Thấy không?
Thưa thầy, gần đây thầy phơ giảng về vị trí của con người trong vũ trụ thầy cũng như
sự cứu vãn. Hồi nãy tôi nói, khi mà hiểu được không ai chế tạo mình được, mình sẽ thấy có vị trí. Có nhiệm vụ xuống đây làm việc, chứ không phải ngồi để u ơ chơi đâu. Tại sao mỗi ngày cũng phải ăn cơm, mà cứ bắt ăn cơm hoài? Chưa thấy mình. Bác ăn đến chuyện nào hiểu mình là họ là mình thì mình mới thấy giá trị của Bồ Tát và mình sẽ trở thành vị Bồ Tát. Khi ông Thượng Đế không có đầu tư cũng của xuất gia thì phải thật sự dân thân khi sinh. À, còn gì nữa? Ăn tam không có bánh kẹo. Nhưng mà cũng ăn đầy đủ rồi. Nãy giờ cũng ăn đầy đủ rồi.
Tính tính giờ tại công ty đại sơ giải nghĩa về sáu chữ hay gì là tập tiểu tư đó có một cái phần chốt con lấy làm sắc mắt đó hôm nay vẫn chưa thể giải quyết được rồi.
Đọc nó chào.
Những cái phần kỹ Phật á, thì cái bài đó ấy là Phật hiểu kim cang ở giữa mình, tư không thanh tịnh quá nữa hả? Khuyên người sớm bỏ.
Này diễn nở là cái người thích hay là ghét. Như tôi, tất cả cái bài thơ này từ nãy giờ tôi đã giảng hết rồi. Giảng hết, chỗ nào không còn. Thì muốn trở về với diền mối của Phật Pháp, bỏ nghiệp tắc, lo cái nhà không được, gặp việc là làm được thôi, chứ không có tắc cái nhất để lo nghĩ sợ buồn phiền không có trống. Thì khi mà anh thấy trống lòng rồi đó, anh thấy là anh ăn cái gì, sớm mơ cũng ăn cái không, mà trưa cũng ăn không, chiều cũng ăn không, mà nói tôi ăn nó. Cái như đó anh cũng hiểu chưa? Sao ăn không anh biết? Anh ấy ăn cơm mà ăn không? Anh ăn vô nó quá thịnh. Sĩ thủy quá thịnh. Khi khi biến thành sắc sắc. Tối nhật. Anh thấy không? Ăn vô tại sao nó đói? Nó quy không anh mới đói nhé. Mà khi anh cảm thức được cái đó là cái tâm anh không bao giờ có sự giới động của chuyện đời. Cô mới ăn thực chất trong bụng mà nó không. Các ngày ăn chứ không mà nó chỉ to.
Tôi ăn no rồi. Nhưng mà chặt nó lại đó. Không.
Đang học có một chữ không đó. Thì chừng nào anh ăn vô mà cảm thức cái lòng anh trống.
Không có chứa của xin. Lúc đó anh nhận một cái Bồ Tát. Anh hiểu không?
Không có khoái mà không có tính, cho nên tại sao người ta nói ông ăn với hư bao tử, tôi ăn năm mừng quốc xong. Cái ý thức thường nó khác, mà ý thức người thường tại sao ăn lâu, vì không phải thấy cái mùi vị ngon, ông ăn cho nó đã sướng thích thôi, cho không thấy cái không. Anh mới ăn lâu.
Tôi ăn, tôi làm chuyện.
Một mặt ăn, một mặt chuyển về, một mặt một chuyện giả chuyện. Nó là không. Chuyển nó về không. Mặt diễn giới. Cho nên vạn linh hy sinh. Mà với cái giá trị và hy sinh như vị Bồ Tát mới được cứu. Tất cả cơ năng của nó tiêu tan hết.
Nó này. Cho nên chúng ta tu vô vi một cái công chuyện gì mà xảy đến.
Tôi cho nó tiêu tan, không sợ. Nó còn cái khổ nếu mình tu. Mình nắm được cái không. Hiểu không? Còn không nắm được cái không, còn nắm còn chẳng còn hợp. Mình làm tu.
Câu này là nói Bồ Tát. Thưa thầy, cho con tôi xem được hỏi một câu. Thưa thầy, cái về trước kia ở Việt Nam về Đức Kim Thân Hoàng Kim thì con nghe nói lại với thầy đọc cuốn Thượng Đế Dạng Chân Lý, thì cũng nhờ thầy xác nhận qua cái phần tâm linh là nguồn điển của cô Hoàng Kim phát xuất từ Thượng Đế. Cho nên chúng con mới tin là đây là một phần điển của Thượng Đế, là Đức Kim Thân. chứ không phải đơn thuần là từ cái từ cuốn Thượng Đế Giảng Chân Lý. Như vậy thì về cái trường hợp của cha Nhẫn Hòa thì đại đa số chúng con không có đủ trình độ tâm linh để xác nhận đây là luồng điển của cha hay là không phải. Cho nên chúng con cũng kính xin thầy là qua cái trình độ tâm linh của thầy xác nhận cho chúng con là đây là cái luồng điển của cha hay là thật hay là giả.
Lê và kim không phải tu sạch, nhưng mà mọi người nhất định phải moi ra. Nó ở Việt Nam, ông đại kỹ phổ ý tức là S, cô cái thì đeo, tự mới đem ra. Đem ra xuống nhà anh Tầm này, hồ ly tinh ra xong rồi mấy người nói chuyện. Rồi những người đó nói chuyện rồi cảm thích, xác nhận là có giá trị. Còn nếu tôi xác nhận, tôi làm áp phê là sao? Tôi không chịu cái đó. Vì tôi lúc nào cũng bắt vụ lợi mà, tôi phải làm. Thấy không? Nếu tôi yêu cô đó, tôi nâng cô đó lên, rồi sao?
Thật tôi không có.
Sự công bằng của tôi. Đó, miệng nó méo thì nó vậy đó. Nghe coi. Rồi mọi người tức nữa, tại sao tôi không xác nhận? Rồi nếu tôi xác nhận thì tôi điệp các bạn. Các bạn có khối óc, có sự thông minh, biết lý luận, các bạn phải tìm ra chân lý. Hay nằm ở đâu? Thế thì khi các bạn đọc cuốn Thượng Đế Giảng Chân Lý, các bạn cảm thấy gì? Cảm thấy như một con người cha thương yêu đang nói chuyện với người. Một cuốn cù trong tâm các bạn. Thì sự cảm nhận đó là sự xác nhận của người đọc sách. Mà cảm thấy mở trí, cảm thấy thông minh lắm. Cái đó mới là cái. Còn tôi xác nhận đó. Tới bây giờ tôi có đâu có xác nhận cho Nhẫn Hòa là cái gì đâu. Tôi xác nhận nó là một ban đạo gì đó. Rồi mọi người tìm, mọi người đấu chấp, mọi người đụng độ rồi mới cảm thấy. Thế tôi đâu có đem ra đây, tôi giới thiệu đây là cha Nhẫn Hòa. Nếu tôi xác nhận là cha lúc mà kêu cảnh sát tôi cản rồi, tôi vẫn để cảnh sát bắt à. Thấy không? Cảnh sát tôi làm miếng bản làm gì, đánh đập làm gì làm, tôi không can thiệp đó. Bởi vì cái này mà có quyền năng kêu. Extra mà, đặc biệt mà, có những cái đặc biệt nó đi tới đâu. Thấy không? Nếu mà tôi ai vui vui tôi xác nhận rồi, thì tôi lập thế đảng rồi. Tôi không có làm cái đó. Tất cả từ hồi nào giờ tôi không có xác nhận cái gì hết. Tôi chỉ khuyến khích về con đường tâm. Vì sao? Mỗi người khả năng như nhau, đồng đều hết. Nhưng giai thật Phật đó có phải tầm thường đâu. Tôi xác nhận tôi vẫn sai cái gì rồi các bạn nghe đi rồi chết hết sao? Kiểu lúc đọc các bạn uống không có gì đó. Tôi cứ chơi cái trò đó không được. Tôi chỉ giảng cái chân lý mà nó nằm ẩn tàng trong bạn rồi cái chân lý của bạn nó vươn lên. Cảm thức được các bạn nắm nó đi. Tôi không có bắt buộc các bạn phải làm thế này. Lệ thuộc với tôi. Biết định không có điều đó. Tất cả những cái hội này, hội kia, hội nọ, người ta mong tôi làm cố vấn không. Cố vấn không nhé. Vì trí thông minh của các bạn ở đâu. Một cái hội sơ sơ mà các bạn làm không nổi mà. Còn nói cái chuyện tu cái gì. Các bạn phải tự làm đấy, tự dấn thân. Khai triển nó ra. Còn bắt tôi, mỗi chuyện bắt tôi không được. Tôi không có làm cái điều đó. Can thiệp chuyện địa phương. Cần tôi thì tôi đến, không cần. Để chi? Bởi vì mình phải kính trọng những nhân quyền của Thượng Đế. Và kính trọng sự thông linh của đối phương như mình. Nó làm. Không bao giờ nó bị thua sút. Thì mới thấy con nha. Cho nên tôi trước đó thì tôi không có làm. Còn nó, ông Tâm xác nhận rồi là được. Còn người khác nó nghe là con ba con quỷ nó xuống đây nè. Tao nè, tao cũng Thượng Đế nè, mày hỏi thằng Tám coi. Rồi ông Tám xác nhận cho làm sao. Chứ hết cả làm à. Không có vụ xác nhận. ông nào ở nó xưng cha đó cha Ngọc Vân đó, cha gì cha Tô Thanh Quan đó, mấy người đi tìm mới hỏi coi. Vậy ta xưng nhân cha mà tôi kêu trật ở chữ tôi gì cha nhắn quà xin cha bây giờ ở đâu mà. Ủa tôi không có nói rằng ông này tôi nói sự thật nó có bị nhiều chuyện. Còn mình phân cái từ đường sáng suốt ra mình. Nha, mình lấy mọi sự để phản ảnh lên tâm mình để mình hiểu. Thì tự nhiên mình nắm mình đi tới. Bởi vì khi người cha thương yêu của nhân loại thì tất cả mọi người đều hưởng. Mà người đó không phải là người cha thương yêu của nhân loại nói gì người ta. Có nhiều người đó. Cha đã xác nhận rằng thầy là hội nhập với Thượng Đế rồi. Tại sao thầy không xin Thượng Đế? Thầy xin thầy là bé đó. Bé là tốt. Chùi thằng nào dơ, chỗ nào dơ mửa mà chùi chút khó cả tôi đi. Tôi chùi sao, sao nhiệm vụ sao? Làm gì đó. Chùi cha tích lón sạch tôi đi. Muốn làm. Thấy không? Hồi trước cha kêu vậy. Tại sao mày không xin mày Thượng Đế? Tôi không có quyền. Tôi là thằng tám dẻo, cứ kêu thằng tám dẻo thôi. Bởi vì tôi có biệt hiệu mà. Không có gì quan trọng đâu. Xin Thượng Đế để làm gì? Hãnh diện lắm ư? Không. Tôi biết, tôi tu. Và tôi biết hòa mình với các giới. Tôi không có giấu, chỗ nào tôi cũng có đi. Tôi nói thật. Khổ thì khổ. Bùa hay thì hay, tôi đánh phá tôi cũng chấp nhận. Có nhiều người ta tán, tôi bên đây là tôi sứ thần của Thượng Đế. Phong ba lộ liệt, đốt tim ông sao? Rồi, đốt tim. Mày, nó không thật thì cái gì đó đó chứ. Đốt có thật, có ba lộ liệt. Nắm một chặt rồi tôi điện thật cho nó hết. Giờ nó mặc ổng xanh như ổng đó. Những người làm thầy mà lấy vợ người ta gạt tiền, người ta tu pháp của ông được không? Là ổng nói ổng. Chỉ có muốn cái tôi đưa tôi chỉ biết tôi cũng xuất hồn này thôi à, thì anh nắm về con được mà tôi cũng được chứ tôi đâu có nhờ gì nữa, tôi cũng đó tôi khổ công được chép có cuộc đó mà tôi về tôi thiệt thì chết vợ ngày hôm nay anh đốt tôi sẽ chết thì thế nào cũng có người ta đốt tôi chết mà không biết người nào, còn anh này đốt tôi chết cũng cảm ơn anh chứ, anh cũng thử sao tôi biết tôi công phu của tôi không quan hồ. Và sự tu học tôi không quan hồ. Thành đặt cảm ơn. Mình tu phải cần ta thử chứ. Không thử mà nói ta đây hoài hả? Kẹp nó. Thấy không? Người ta mới thử chút cái dẫn làm sao được. Không thì dạ. Cảm ơn. Thì hỏi bà coi ở đó. Ở Việt Nam thứ bảy chủ nhật. Trúc đầu tôi với Nam, đâu có yên đâu. Lôi thôi là nghĩa là đo dáng liền tại chỗ. Nhiều câu nó hỏi ra rồi các bác ngồi xung quanh chịu không được. Nhỏ này mà nó nói vậy, săn tay áo. Nhưng mà rồi tôi trả lời, tôi còn cảm ơn nữa, mấy ông già tức. Cái gì cũng không làm được đó. Sự tắc. Nó chắc vẫn nóng hỏi mình làm sao mình tiến. Mình tự ai quá, mình nóng nảy quá là sao tiếp. Nội chú ngầu không mà, phải chịu chú ngầu không á, chết rồi. Đó, mai mùa 1 từ tới chú 18 chết sớm. Tám có giận không? Tám nó không giận mà. Tự nói gì nói đâu có sao đâu. Chỉ có cảm ơn á.
Bà Tám mà không được, tao xích cho trà tao đuổi vậy.
Thưa thầy, vậy con nó hỏi có con khi nãy đó, thầy trả lời thì con cũng cố gắng lên ra đó để vào tụ tập. Tuy nhiên vẫn còn một điểm con cũng thắc mắc là không biết làm sao mà trống lòng mà lại đầy bụng được. Không đầy bụng.
Anh thấy ông Phật đúng chùa mà ông đâu có ăn cơm nhưng mà bụng lớn.
Thầy có
cái nguyên. Bởi vì cái nguyên khí. Người ta trống lần đời vẫn là khuyên anh phải làm pháp luân thường chuyển nhiều để trụ cái nguyên khí mà thăng hoa, hiểu chỗ đó không? trụ nguyên nguyên khí để thăng hoa. Cái này nói về điện giờ anh tu chưa đến thành thắc mắc quá. Được, có lý. Anh thắc mắc mà một thời gian nào tu tới rồi thấy ông Tư nói ông có sai một ly. Ồ, bây giờ cái bụng tôi nó tròn. Tôi nè, anh thấy không? Tự nhiên nó tròn cũng nè. Nó tròn đó mà. Anh nhìn đó, tôi nhìn đó mà bụng tôi nó tròn cũng nè. Mình làm cái kiến đầy đủ hết rồi. Khỏe lắm. Trong lòng đầy bụng sau này gặp cái cơ nguy biến mà bom đạn cơ nguy biến mình phải nhịn đói mấy ngày đó là chỉ có làm pháp luân thường chuyển là tấm lòng đầy bụng thế ra. Rồi một thời gian những người tu đây đó, cơm buổi tối không ăn là chỉ ăn cái nguyên khí đó. Trong lúc đó nghe rõ ràng thay thế rồi mới thấy rõ à. Học lúa cũng nguyên khí, gạo nguyên khí, bánh tai cũng nguyên khí. Mình ăn trực tiếp, mình nhắc chứ. Lúc đó là mặt mày cũng chỉ thay đổi. Tánh tình, hoàn cảnh cái gì thay đổi. Nhẹ đều không có gì lọc. Mình sống gần trời, xa đất. Bây giờ gần đất, xa trời. Điều tranh chấp của gần đất xa trời. Gần đất xa trời nó phải lấy cái dao, cái búa, cái súng chỉ nè. Gần đất xa trời. Còn gần trời xa đất chỉ lấy tích thương để ảnh hưởng khác. Nghe nói là hành động là đang mình thấy. Thấy không?
Dạ chính thầy, cô muốn xin thầy vật biết về vấn đề nhẫn hòa.
Nhẫn hòa. Bây giờ chị đang học nhẫn và bắt buộc phải hòa. Chị, cái đó là chị phải cắt nghĩa cho tôi hay hơn. Thấy chưa? Thấy không? Cho nên từ cái nóng tánh mình tiền kiếp mà ngày nay sai mấy người xuống dạy mình nhẫn hòa. Chỉ có mấy đứa con. Và bốn thầy năng dạy thì nhẫn hòa. Động với một ông ngoại giao.
Động.
Ngũ quỷ. Tôi phải không được mà nếu chị không nhận á. Thì ngũ quỷ này nó giết chị. Và chị nhịn được á. Thì đi thành Phật thì ngũ quỷ sẽ quy y nơi chị. Ok? Thấy gớm chưa ha? Chị thấy lục trời chưa? Chị thấy lục trời chưa? Đó là lục trời. Thấy không? Không bằng lòng của bạn. Thấy không? Thấy tình thế mà trời. Cho nên ở địa ngục lên cháu uống hàng cháu lú để nó quên. Chứ nếu mà chị nhớ đó là chị phục vụ đó. Không nhớ được đâu chị á. Mà tôi rồi sẽ thấy rõ. Thấy rõ thì đã phục vụ rồi. Đúng đó. Hả? À, chủ nợ nó đến đây nhà mà. Mình năn nỉ trả tiền lời đúng thứ á. Năn nỉ thì không phải là nghịch nó chút không có được. Hay ghê. Cho nên lưới trời nó thưa mà có ai tránh khỏi răng cưa lưới trời. Kèm kẹp trong răng cưa rồi chị ơi. Phải làm đi. Tớ là nhẫn hòa đó. Tớ. Cái đó là một diệu pháp. Chị đang sống trong cái diệu pháp. À, chỉ càng phục vụ nhiều thì càng thấy diệu pháp liên hoa kinh ở trong chị. Cái đó. Cái diệu pháp của trời hay không? Bí mật. À, thấy công khai nhưng mà bí mật. À, bí mật, tuyệt bí mật. À, thấy rất công khai, mẹ con nói là rất bí mật. Hay quá kìa. Cho nên
cái tình cha con xa nhau bao nhiêu cả tỷ năm, bây giờ gặp lại nó không có nhiều, biết phải không? Nhìn qua nó nói không biết, không có trao những quà phải không? Nó đã nghi rồi, không biết phải không? Nhìn đó, chừng nào mà nói trao đổi cái tâm nó cảm động phục, nhìn lúc đó tự nhiên thương cha, nó thương cha nó bằng một cách qua hình ảnh của Trần Văn Trường, cái cha thật của nó thấy rồi, sự ấm lòng nó thấy nó sung sướng quá, nó ôm lấy cha nó mà qua hình ảnh của Trần Văn Trường. Lúc đó tôi nói nó giới thiệu vang cả trời đất chứ còn tôi giới thiệu không có giá trị. Cho nên cha mẹ mình chết nó biến dạng khác, thấy không? Có người chết xuống làm thú biến dạng khác rồi, làm gà biến dạng khác rồi, rồi nó chạy đi đâu? Chạy vô của mình, thấy không? Mà mình tu của mình tiếp tục sức thăng hoa đi lên, mình đâu có ai ăn cha ăn mẹ để đổ mà không ai, mà tu rồi mới được, không ai đó. Rồi vô muôn hình vạn trạng biến đổi, mà muôn hình vạn trạng là đâu có phải đó, cái hình như vậy cái người vậy mình mới nhìn nhận, à, cái đẹp như vậy tôi mới nhìn nhận ông trời cặt rồi, cái muôn hình vạn trạng. Ông trời dạy mình không nghe, thầy dạy mình không biết, mà trong lúc nghèo rồi ngồi một góc dưới cây dừa thấy con kiến dạy rồi mới tự lực thắng sao. Con kiến dạy lúc đó anh mới chịu học, ông trời dạy không nghe, thầy dạy không nghe, cha đánh nó không biết, và hết tiền rồi nó ngồi vô cây mà thua luôn đấy, hết tiền rồi. Chứ con kiến này ai ai cho tiền nó mà đi, nó mắc với nhau nó đi cả đoàn vậy đó, thế là nó tự lực cánh sanh, thì mình phải tự lực cánh sanh, thì mình gỡ lại cái màn roulette đấy. Đây không, cờ bạc nó cũng có chỗ hay, gió ngược trực tiếp con người mà không biết. Rồi cứ nói chú Trương theo trời theo Phật tôi không có bánh cờ bạc, cái nó sụp đổ mình mới thấy mình ngu chỗ nào mình mới sửa được. Chứ sụp đổ là chuyện thường, sanh đau mình tự khổ là sụp đổ rồi, hòa trong khổ quán thông khổ, thấy trình độ của Phật đó, quán thông khổ trình độ của Phật đó. Cho nên nãy tôi chắc cũng như tôi nói gì đi, cái thân thể của Trần Văn Trường khổ vậy các bạn, nghĩ chưa, khổ vậy. Tới bây giờ vẫn còn. Giảng cho nó nghe. Đúng chữ. Ra. Bụi ngủ. Ăn cơm dư. Thừa đó. Gấp ăn vậy đó. Ông nói tao là cha mày phải cung phụng là không có gì đó. Bụi dư à. Không không. Để dạy con cái chữ hy sinh ha. Mà tới bây giờ vẫn bị chữ. Dạy tụi ta học có chữ hy sinh. Còn tôi dạy cũng là hy sinh. Tôi đi đây đi đó. Với tuổi già. Sao mấy tuổi các bạn đâu có chịu đi. Tôi già rồi lẩm cẩm đi đâu. Tuổi nó té là sao. Tôi cần biết. Tôi vẫn đi. Đi để nói ra sự thật của con người. Mà con người quên họ. Họ phải trở về với họ để tặng hưởng cho hòa bình. Chỉ có bao nhiêu. Trở về, họ sẽ sung sướng. Sung sướng vô vàn.
Thưa thầy, cái lúc sau này, tại con mở tiền, thì mở tiền thì còn 2 giờ. Nhưng nếu mà con mở tiền, cái tưởng mà 5 giờ sáng đó thầy. Thì như thầy nói thì 12 giờ khuya mình ngồi thiền thì nó tốt hơn. Nhưng con ngồi 5 giờ sáng thì con thấy là nó cũng thanh tịnh, mà nhiều khi làm phúc lưng thầy thường chuyển nó tốt hơn, nó nhẹ hơn là lúc 12 giờ khuya.
Giấc trưa cũng tốt.
Dạ.
Bây giờ không khí thay đổi, ngồi giấc trưa.
Dạ trưa mà 2 giờ trưa thôi.
Thiền đi.
Dạ. con thiện, nghĩa là tìm 12 giờ khuya thì có những tiền, nhưng mà nếu mà
à, ma quỷ quá thì bớt phần lần không có cái gì
là... Ừ, nhắc tới 12 giờ đêm mới là con mặt buồn chất lòng trường nó mò chưa được cả tâm trình
không dạ
có đâu làm chứ mình ngày 4 lần sau mà hẳn nhất là ở đây, ở xứ Úc này này, rảnh nhiều á, người nhiều cứ làm, sao mình kêu mình thấy nó mở trí, khỏe ngờ, diễn khắp nhiên. Thấy không? À, mình có cơ hội tu, tại sao tu? Được, thiền chắc chưa là tốt. Giờ nó dễ dãi, hai thiền nhiều á, rảnh là tiếc rồi đó. Chứ còn lục căn lục trần nó hay bị phỉnh vì khi không đi làm không có cơ hội điều luyện nó đâu mà mình không thiền đó, nó lại biến thể biến qua một cái dạng khác rồi về tâm dục về này khi nói khuyên rủ chủ nhân ông sa đọa nó làm cái tâm mình tập vậy thôi nói vậy cũng đầy đủ rồi anh em rảnh nghe lại và nghe lại chân tâm của anh, nghe lại hành động của anh. Trời, nó có cơ hội tự sửa, nhanh, sửa tốt. Và cũng chịu nghe lại. Hả? Cảm ơn chị lưu ý.
Chửi mà bị lỗ mũi họp người. Chửi cũng chờ tở.
Thôi, cảm ơn cậu.